Tới chương thứ ba, giờ qua tới chương thứ ba là chương phổ nhãn. Phổ nhãn tức là con mắt rộng khắp đó, thấy không? Thì chương này thì trước là cũng theo cái phép thưa hỏi, tức là khi đó thì Bồ Tát Phổ Nhãn ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi, thấy không? Ngài gọi là từ chỗ ngồi mới đứng dậy, giờ đảnh lễ với chân Phật, đi quanh bên phải ba vòng, rồi quỳ dài, chắp tay mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, nguyện vì các chúng Bồ Tát ở hội này và tất cả chúng sanh đời sau nói rộng về thứ lớp tu hành của Bồ Tát là phải tư duy như thế nào, trụ trì như thế nào, rồi chúng sanh chưa ngộ thì dùng phương tiện gì khiến cho khắp được khai ngộ. Bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh kia không có phương tiện chân chánh và tư duy chân chánh thì nghe Phật Như Lai nói cái tam muội này, tâm sẽ sanh mê mờ, tức chẳng hay ngộ nhập được viên giác. Nguyện Ngài dấy lòng từ bi vì bọn chúng con và chúng sanh đời sau tạm nói phương tiện. Thì nói lời đó rồi mới năm vóc gieo xuống đất, thưa thỉnh ba lần như vậy, rồi xong rồi mới trở lại chỗ ngồi. Đó, nghĩa là cái phần đầu thì cũng là cái phép thưa hỏi, thì nó cũng giống giống như những cái phần trước. Đây thì tới cái câu hỏi. Câu hỏi là sao? Là thưa thỉnh Phật nói rộng về thứ lớp tu hành của Bồ Tát. Tức là đây là xin Phật nói rộng ra về cái thứ lớp tu hành. Trước thì Phật nói là tu hành có thứ lớp gì, bây giờ đây là phải nói, xin nói rộng ra cái thứ lớp tu hành. Tức là sao? Nghĩa là ở hai cái chương trước đó, như là chương Văn Thù á, thì Phật chỉ thẳng cái nhân địa ban đầu của Như Lai tu viên giác á, là biết đó là qua đốm trong hư không, tức là không lưu chuyển, cũng không có thân tâm chịu sự sanh tử gì hết. Đó tức là ngay đó thẳng vào thôi, không có thứ lớp gì hết. Rồi còn chương Phổ Hiền á, thì Phật nói ngay là biết huyễn tức lìa, lìa huyễn tức giác, cũng không có phương tiện thứ lớp gì. Đó. Như vậy thì với cái bậc mà bậc gọi là đốn cơ đó, lanh lợi, thì nghe đó thì liền nhận ra ngay, rồi tự biết lối đi, mà không phải vướng mắc phương tiện thứ lớp gì hết. Nhưng mà với cái hạng tiệm cơ, hoặc là với những vị Bồ Tát mà mới phát tâm, hoặc là như mình, những người mới học, mà nghe như vậy đó thì sao? Đó. Cái này nghe vậy thì cũng không biết làm sao để mà tu, không biết làm sao để mà thể nhập viên giác. Nghe nó không có thứ lớp gì hết thì vậy làm sao để thể nhập được viên giác, sao sống được viên giác. Đó. Cho nên nếu mà không nhờ cái phương tiện thứ lớp mình tu hành, tức là để trợ giúp đó, thì rồi mình cũng vẫn sống ở trong quyển thôi. Tôi phải nghe vậy cái thì hết quyển thì cũng không làm sao xa lìa được quyển hết. Đó. Đâu phải nghe nó như quyển cái thì xa lìa được quyển liền. Đó. Cho nên ở đây thì Ngài Phổ Nhãn đó, Ngài mới hỏi về cái thứ lớp tu hành. Đó. Cho nên đó thưa Phật đó, nói rộng về thứ lớp tu hành của Bồ Tát. Đó. Thì ở đây cái câu hỏi gồm có một á, là tư duy thế nào, thấy không? Là tư duy, tức là tư duy thế nào cho đúng. Tư duy tức là quán xét á, quán xét làm sao cho đúng, gọi là chánh tư duy. Chứ còn nếu không á thì cũng thành tà tư duy. Tức là tư duy mà cũng thành tà. Ví dụ như có những vị mà tu hành mà gọi là không khéo mà cũng tư duy không, nhưng mà tư duy nó không có đúng lý thật, không có chân chánh đó, thì cũng thành ra ở trong cái ngã này, rồi chấp cái ngã này, cho nên là tu hành này nó cũng không có giải thoát được. Cho nên đây hỏi về cái nghĩa gọi là chánh tư duy đó. Rồi thứ hai là trụ trì thế nào. Trụ trì tức là an trụ, gìn giữ, bảo nhậm như thế nào cho đúng. Đó, tư duy rồi phải gìn giữ, không bảo nhậm cho đúng. Đó. Và thứ ba là với người chưa ngộ thì phải dùng phương tiện gì khiến cho khắp được khai ngộ. Đó. Nếu mà chưa ngộ, không mà rồi liền cái đó bỏ phương tiện, không có cần phương tiện gì tu hết thì sao? Đó. Người đúng là người đốn ngộ thì ta nhận ngay đó, người ta sống được, nhảy vào đó ta sống được liền, thì tôi gọi là người gọi là đúng ngộ đúng cơ. Còn về người chưa ngộ mà rồi nghe vậy cái thôi cũng không cần phải phương tiện hết, mà không còn phương tiện hết thì làm sao tu, thì cái đó là rất nguy, thấy không? Kiểu đó không khéo trở thành cái loại thiền mà gọi là cái thiền quán hiện đại bây giờ đó. Đó. Cho nên ở đây thì Bồ Tát Phổ Nhãn Ngài mới nhấn mạnh lại, nếu mà chúng sanh kia không có phương tiện chân chánh và tư duy chân chánh mà nghe nói tới cái tam muội này á, thì tâm sanh mê mờ không thể ngộ nhập được. Tam muội này tức là tam muội như quyển á, không? Do đó ở đây thì Ngài mới xin Phật, không? Là xin Phật tạm nói phương tiện. Chỗ này cho nên mình học lại từng câu từng chữ nó đều có ý nghĩa hết. Tạm nói phương tiện thôi, thấy không? Đó chỉ đó là chỗ mình phải chú ý, đây là tạm nói, không? Tức là sao? Tức là ngăn, đây là ngày ngăn ngừa trước để không cho mình kẹt vào cái chỗ ngôn ngữ, không? Cái chỗ mà Ngài nói đó, nói đây là tạm nói thôi, Ngài bất đắc dĩ, không? Chứ đừng có chấp vào cái này, cho nên đây là tạm nói phương tiện. Chứ còn rồi không khéo thì rồi cái mình chấp vào đó cho là thật thì lại trái ý Phật. Cho nên một chữ dùng cũng rất là khéo léo, không? Nghĩa là nói mà không cho người ta chấp, không để cho người chết ở trên cái chỗ phương tiện, cái lời nói đó. Chứ không phải như giống như mình nói ra rồi, tôi nói như vậy là đúng như vậy rồi là thôi, không có được gì hết. Đó, không? Đó, còn đây thì Ngài nói đây là tạm nói thôi, chứ không cho mình chấp vào cái chỗ đó. Đó là cái khéo léo, không? Đó. Và như vậy tức là cũng để mà trả về cái chỗ tột lý ban đầu đó, là giác ắt không có thứ tốt, phương tiện cũng như thế. Nó rõ ràng như vậy, cho nên là nói đây là tạm nói. Rồi kế là Phật mới khen ngợi và đáp, không? Bây giờ Đức Thế Tôn mới bảo Bồ Tát Phổ Nhãn là lành thai, này thiện nam tử, các ông chính hay vì các Bồ Tát và chúng sanh đời sau thưa hỏi Như Lai về thứ lớp tu hành, tư duy, trụ trì cho đến tạm nói các thứ phương tiện. Nay ông hãy lắng nghe, tôi sẽ vì ông nói. Lúc đó Bồ Tát Phổ Nhãn vâng lời dạy, vui mừng và cả đại chúng im lặng lắng nghe. Tức là Phật khen ngợi, ông hỏi vậy đó, cũng là đúng ý Phật đó. Không, đó chứ khen ngợi đó, tức là hỏi vậy đó là đúng ý Phật rồi. Tức là đây là tạm nói các phương tiện thôi, chứ không có thật pháp. Không, đó. Thì để cho người nghe là không có vướng, đúng đó thì cái lẽ thật thì không phải vậy. Nhưng mà bây giờ là chúng sanh chưa ngộ nè, cho nên đời phải tạm nói, bất đắc dĩ mà nói. Không, cho nên ở trong nhà thiền có câu chuyện là thiền sư Tổ Tâm, Ngài ở hối đường, lúc mà còn đi tham thiền, tức là chưa ngộ đạo đó, còn đi tham thiền với thiền sư Huệ Nam, không? Thì tham thời gian lâu mà chưa có tỏa ngộ. Thì lần đó nhân ở nơi Thạch Xương đó, tức là chỗ Thạch Xương đó, xem truyền Đăng Lục. Thì khi xem truyền lục đến cái đoạn gọi là bụi tre Đa Phước đó, không? Tức là có ông Tăng hỏi Ngài Đa Phước về cái bụi tre, thì sư liền tỏ ngộ. Khi mà tỏ ngộ, sư mới liền đi đến nơi Hoàng Bá để mà trình với thiền sư Huệ Nam. Tức là lúc này là thiền sư Huệ Nam ở tại Hoàng Bá, thì vừa mới trải tọa cụ, tức là đến không đến để trình, nhưng mà mới vừa trải tọa cụ thì Ngài Huệ Nam Ngài biết rồi. Ngài liền cười, Ngài bảo ngươi là vào thất của ta. Cho nên các thiền sư khi mà các ngài đã sáng mắt rồi, là các ngài có kinh nghiệm rồi, cho nên nhìn người đó họ đến là biết rồi, không cần phải nói thêm. Tức là người chưa ngộ thì đến cái cử chỉ, không nói cử chỉ hành động, là thấy cái cách đi là ta cũng biết rồi, không? Rồi đã tỏ ngộ thì đến với cái cử chỉ hành động như thế nào á thì nhìn qua là ngài biết, là chưa nói đã biết rồi. Cho nên mới vừa trải tọa cụ xong là ngài cười bảo ngươi đã vào thất của ta. Thì gọi là thiền sư Tổ Tâm đó, ngài cũng vui mừng, gọi là ngài mới thưa đặt cái việc lớn xưa nay nó là như vậy thì có gì đâu, hòa thượng cần gì mà phải dạy người ta là kháng thổi đầu rồi hạ ngữ trăm thứ cách để mà sưu tâm. Ngộ rồi thấy nó thật là đơn giản, nó nghĩa là xưa nay nó sẵn là mình sống trong nó từ bao giờ rồi, vậy là có gì đâu mà phải bắt người ta là phải kháng tội đầu rồi phải hạ ngữ phải thế này thế kia, nghĩa là đủ cách nghiên cứu nó nhọc nhằn. Thì thì sư Huệ Nam mới đáp: nếu mà chẳng dạy ngươi mà tầm cứu như thế, đến cái chỗ mà không dụng tâm á, rồi tự thấy tự nhận á, thì là ta đã chôn vùi ngươi vậy. Tức là tuy nói như vậy rồi, nhưng mà nếu mà không dạy ông mà ông tìm cứu, ông ra công cho nó tột đến cái chỗ không còn dụng tâm, tức là ban đầu thì dụng tâm, đến cái chỗ mà không còn dụng tâm như vậy, rồi ông tự thấy, ông tự nhận ra đó, thì như vậy tức là ta cũng đã chôn vùi ông rồi. Tức là chưa biết á, mà rồi không có dạy ông làm hết thì sao biết. Cho nên rồi cũng dạy, nhưng mà dạy đó mà không để cho người ta mắc kẹt, cho nên khi mình nhận rồi thì mới thấy nó sẵn vậy rồi, không có phải do những cái kia mà mới có, nghĩa là cái việc đó đó là nó sẵn như vậy ở nơi mình rồi, mình sống trong đó nhưng mà đồng mê không biết, không? Cho nên rồi đây là phải phương tiện dạy mình làm, cho nên thì những cái việc làm đó đó gọi là điều như quyển thôi. Nhưng mà vì mê, còn khi mê mình chưa có tự ngộ được, mình chưa có tự sống được trong đó, không? Mà chưa tự ngộ, chưa sống được trong đó thì tuy nói là nó là quyển, không? Nhưng mà nó cũng là thật, nghĩa là nói là quyển đó thì cái gọi là cái lý đó, đó là chỉ là cái của Phật của Tổ thôi, không? Chứ còn đối với mình á thì nó chưa có phải thật là quyển, tức là chưa có cái lực dụng để mà tự tại giải thoát xa lìa nó. Mà bây giờ nếu không dạy mình dụng tâm tu hành, gọi là tu hành đến nó chỗ gọi là không còn dụng tâm, để giờ mình tự chứng tự ngộ đó, thì làm sao mình sống được ở trong chỗ đó. Cho nên đó là cái ý nghĩa nó rõ ràng. Cho nên ở đây thì ngài Phổ Nhãn ngài thứ hỏi, rồi Đức Phật ngài mới chỉ dạy, không?